Học Trường Phúc, Hà Nội. Việc chuẩn bị cho chuyến đi học ở Hà Nội có phần phức tạp vì thời tiết miền Bắc khác hẳn trong Nam. Bạn bè lại cho biết người Hà Nội ăn mặc cầu kỳ, thay đổi theo mùa. Tuy nhiên, con nhà nghèo như tôi không đủ sức sắm sửa đầy đủ, mà chỉ có hai bộ cho mùa hè và mùa thu, thêm một áo choàng khoác ngoài cho mùa đông. Tôi mua vé xe lửa hạng 3, đi mất 2 ngày 2 đêm mới tới Hà Nội. Đáng lẽ phải sống trong học xá, nhưng một phần do nơi đây xa trung tâm thành phố, phần khác tôi vừa mới trải qua 7 năm đằng đẵng ở nội trú cấp trung học. Nghĩ đến việc phải tiếp tục sống gò bó theo kỷ luật và những quy định giờ giấc nghiêm ngặt, tự dưng tôi có ý muốn thay đổi, thử ra ngoài nhập thế xem sao. Đến khi gặp hai anh Lưu Hữu Phước và Mai Văn Bộ, biết hai anh cùng anh Nguyễn Thành Nguyên rủ nhau mướn một căn phố ở số 60 đường Quy Lê, phố thể dục cũ, suy nghĩ của tôi càng được củng cố thêm. Thế là đi tìm nhà để mướn. Rất may gặp được ông y sĩ tên Vũ Ngọc Quỳnh, có một biệt thự ở số 88 đường Rắc Can, nay là phố Ngô Thị Nhậm. Tôi ngỏ ý muốn thuê nhà. Ông có nhà để xe, nhưng không có xe hơi, mà chỉ có một xe kéo tay. Phía trên nhà xe này có một căn gác rộng rãi, có thể kê được hai giường, hai bàn học. Và điều tốt nhất là có thể sử dụng được nhà vệ sinh có cả nước nóng. Một tiện nghi tuyệt vời trong mùa đông mà ít nơi nào ở Hà Nội có được lúc bấy giờ. Tôi rủ thêm anh bạn Trương Canh Thân ở chung để chia tiền nhà. Anh Thân tốt nghiệp Tú Tài một lượt với tôi, ra Hà Nội học trường Canh Nông. Còn tôi học trường Thuốc. Nhưng năm đầu tiên ở đại học thì chúng tôi cùng học chung lớp PCD, Physics, Chemistry, Geology, Lý, Hóa, Sinh, nên rất thuận lợi. Ông chủ nhà sắp xếp cho chúng tôi một cái giường lớn rộng rãi, cấp mùng và hai tấm chăn bông. Vậy là mỗi tối có thể nằm nói chuyện khào với nhau cũng vui. Ngày khai giảng ở trường đại học, nay ở số 19 đường Lê Thánh Tông, để lại ấn tượng không phai mờ trong tôi. Từ nhỏ đến lớn sống ở miền Nam, mỗi lần có lễ lạc gì thì chỉ nghe bài La Marseillaise nổi lên cùng với lá cờ tam tài là quốc ca và quốc kỳ của nước Pháp. Nhưng trong ngày khai giảng ấy, sau khi dứt bài La Marseillaise, thì có một điệu nhạc lạ tai trỗi lên tiếp theo, cùng với một lá cờ màu vàng được kéo lên. Một anh bạn miền Bắc đứng kế bên khẽ nói, quốc kỳ và quốc ca của ta đấy. Tôi vô cùng xúc động, ngay người nắm lá cờ, đang lần lần vươn lên cao, lắng nghe điệu nhạc mới mẻ mà cả hai dòng nước mắt chảy dài. Bên núi non hùng vĩ trời Nam, đã bao đời khí anh hùng chưa hề tan. Lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được rằng dân tộc mình phải có một đất nước độc lập. Kể từ ngày đó, trong tôi có một ý nghĩ thôi thúc muốn tìm hiểu thêm về đất nước, dân tộc thời xa xưa, và may mắn gặp được hai anh Lưu Hữu Phước và Mai Văn Bộ cùng chung tư tưởng. Chúng tôi tìm đến những địa danh lịch sử như sông Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, đền Hai Bà Trưng. Ở mỗi điểm di tích, tôi tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh oanh liệt của ông cha thời xa xưa. Đứng trước sông Bạch Đằng, tôi hình dung ra hình ảnh Trần Hưng Đạo, oai dũng đứng chỉ huy ba quân. Tưởng như nhìn thấy rõ ràng từng chiếc cọc nhọn tua tủa dưới dòng sông. Lúc ấy, lịch sử không còn là những dòng chữ bất động mà đã trở thành hình ảnh, sự vật cụ thể, tác động đến tâm tư lớp thanh niên trai trẻ chúng tôi. Ngày 3 tháng 10 âm lịch năm 1941, một đoàn rất đông sinh viên cùng nhau đi dự hội đền Hùng. Tôi dẫn đầu một nhóm sinh viên. Trước đó đã tập bài hát Bên núi non hùng vĩ trời Nam, đã bao đời khí anh hùng chưa hề tan. Tôi bàn với anh em, chữ chưa dùng ở đây không ổn, vì như vậy hàm ý là có thể tan. Mình phải khẳng định là không hề tan. Trong buổi lễ, Khi nhóm tôi hát thì bị nhắc là hát cặc rồi. Chúng tôi giải thích thì anh em đồng lòng nghe theo và cùng nhau hát vang, đã bao đời khí anh hùng không hề tan. Trong những dịp viếng thăm các di tích lịch sử, anh Lưu Hữu Phước đã sáng tác các bài Người Xưa Đâu Tá, Bạch Đằng Giang, Hải Chi Lăng. Mỗi lần đặt xong một bài, Phước tụ tập anh em lại nghe anh đờn mandolin và hát nho nhỏ bài ca mới sáng tác. Đến lượt tôi nghe thì lại bổ sung thêm vài ý kiến mới. Chẳng hạn như bài Ải Chi Lăng, tôi đề nghị với Phước, khi biểu diễn thì sau mỗi chữ Chi Lăng sẽ đệm thêm tiếng trống và tiếng chiêng truyền thống Việt Nam trước chậm, sau mau như hiệu lệnh rền vang, tượng trưng cho hào khí dân tộc. Muốn vậy thì phải có trong tay một ban nhạc. Lúc đó trường đại học đã có dàn nhạc thành lập từ trước, nhưng do các anh năm cuối tham gia rồi. Phước bàn phải tìm cách nắm cho được ban nhạc này, mặc dầu nhóm chúng tôi đa số là dân tự học nhạc chứ không hề qua trường lớp. Một hôm, nhân dịp ban nhạc của trường đại học tập dượt, tôi đến chơi và được xem qua trước bản tẩm phổ. Khi nghe dàn nhạc tập xong bài La Marche Tuyệt của Mozart, bèn xin góp ý kiến. Anh Dư Long thứ nhì đờn không đúng nhịp theo như trong bản tẩm phổ. Anh trưởng dàn nhạc hết sức ngạc nhiên. Đến chừng tôi góp ý lần nữa về việc ban nhạc chuyển đoạn chưa được mạnh. Anh hỏi tôi phải đờn như thế nào mới là mạnh. Tôi bèn đứng lên, ra điệu bộ cả bằng tay lẫn bằng miệng, cho tiết tấu đoạn này thành dồn dập. Các anh trong ban nhạc thích thú, kêu tôi chỉ huy dàn nhạc để tập thử. Tôi nhận ngay, không chút e ngại, ra bộ điệu điều khiển dàn nhạc lên xuống trầm bổng, làm cho cả ban nhạc hào hứng, đờn hay hơn trước nhiều. Các anh trong ban nhạc rất ưng ý, bèn đề nghị tôi vào làm chỉ huy ban nhạc thử một thời gian. Được ít lâu, nhận thấy chỉ khi nào tôi điều khiển thì dàn nhạc chơi hào hứng hơn. Các anh bèn mời tôi chính thức gia nhập ban nhạc để thay thế anh chỉ huy cũ sắp ra trường. Tôi trả lời ngay, tôi đồng ý với một điều kiện, tôi tập với các anh một bản nhạc Tây thì xin các anh cùng với tôi đờn một bản nhạc Việt Nam. Ban nhạc đồng ý, miễn sao tôi tập với họ bài nhạc Tây, còn nhạc Việt Nam thì tôi phải tự làm tổng phổ và tự tập lấy. Thật ra cả Phước và tôi lúc đó đều chưa biết viết tổng phổ cho một bài hát. Hai đứa cùng ngồi lại với nhau mò mẫm, vừa làm vừa học, lần lần cũng viết ra được. Thế là tình cờ đưa đẩy, chỉ mấy tháng sau ngày nhập học, tôi đã nắm được ban nhạc. Có một lần biểu diễn trong một buổi lễ do Tổng hội sinh viên tổ chức, bản nhạc đầu tiên chúng tôi đưa ra là bài Thanh niên hành khúc March des étudiants, sau đó là bài Bạch Đằng Giang. Cứ đờn xen kẽ một bản nhạc ngoại với một bản nhạc Việt Nam do Lưu Hữu Phước sáng tác. Lúc đó, tại Hà Nội có phong trào vui vẻ trẻ trung. Ngày cuối tuần sinh viên kéo nhau đi nhảy đầm, chú trọng đến việc ăn diện sang trọng theo từng mùa. Chẳng hạn, mùa thu thì mặc màu xám, mùa đông màu đen, cho phù hợp với thời tiết và thời trang. Nhóm chúng tôi không tán thành cách sống này và đề ra đường lối riêng, hô hào sinh viên phụng sự xã hội. Khi bà Hoàng Xuân Hãn trong ban chấp hành hội truyền bá quốc ngữ đến nhờ tôi giúp bà tổ chức những đêm hát gây quỹ, giúp cho hội có thêm tiền để mở lớp dạy học, tôi đồng ý ngay. Cùng lúc đó, anh Phạm Biểu Tâm hô hào truyền bá vệ sinh, sinh viên đi về nông thôn hướng dẫn đồng bào ăn sạch, uống nước sạch. Anh Lưu Hữu Phước và tôi vô trường Đồng Khánh dạy cho các nữ sinh hát thiếu nữ Việt Nam, vô trường Thành Nhân dạy các em nhỏ bài thiếu sinh, Ngô Đại Học Xá dạy sinh viên hát bài Thanh niên hạnh phúc. Thời gian này tôi vừa học chương trình TCD ở đại học, vừa chỉ huy ban nhạc của trường, một mặt đi viếng các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, lại còn tham gia phong trào sinh viên phụng sự xã hội. Nhân dịp dạ hội sinh viên tổ chức năm 1941, tôi ở trong ban tổ chức và theo như đã giao ước, tôi lên hát một bài tiếng Pháp để tiếp đó đưa ra một chương trình dân ca ba miền. Đó là lần đầu tiên những bài hát dân ca được đem ra giới thiệu trong dạ hội sinh viên. Để thực hiện tiết mục này, tôi nhờ các bạn miền Bắc hát bài Cò Lả, nhờ anh Võ Văn Thậm, quê ở Bến Tre, Hò Lý miền Nam, và nhờ chị Phùng Thị Cúc, sau này là nhà điêu khắc lừng danh Điền Phùng Thị, Hò Mái Nhì. Chị Cúc là người đầu tiên dạy cho tôi biết Hò Mái Nhì, nên sau này mỗi lần gặp chị, tôi vẫn thường kêu chị gọi là thầy, vì nét tự vi sư bán tự vi sư. Những lúc như vậy, chị cười ngất mà nói rằng chị không dám nhận vì kiến thức âm nhạc của chị chỉ vỏn vẹn có một bài Hò Mái Nhì mà thôi. Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, đã đứng trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội chỉ huy dàn nhạc, hát bài tiếng Pháp Le Petit Doigt de Maman, để nhằm mục đích chính là giới thiệu được dân ca ba miền tiếp sau đó. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có ý thức tìm cách giới thiệu nhạc dân tộc. Để chỉ huy được ban nhạc, tôi phải âm thầm tự học bằng cách đi coi tất cả các ban nhạc biểu diễn. Thời bấy giờ, có ông Phạm Văn Chê chỉ huy dàn nhạc lính pháo thủ rất nổi tiếng, nhưng tôi không thích bằng ông Grégoire, là nhạc trưởng của dàn nhạc Equipage de la Flotte, thủy quân của Pháp. Ông này có phong thái chỉ huy rất đẹp, lúc trình diễn đội nón kép mang găng tay trắng. Tôi về bắt chước y hệt, cũng mua nón kép và cặp găng trắng, sắm thêm một bộ lễ phục mặc khi chỉ huy dàn nhạc, lại đặt hai bộ nút đen để đính vào áo mặc buổi chiều, nút trắng cho buổi sáng. Tôi bắt chước từng điệu bộ của ông Grégoire và khi trình diễn, bước ra sân khấu chào các nhạc sĩ, kế đến dở nón kép thảy một cách điệu nghệ xuống bên cạnh, vuốt nhẹ đôi găng tay, rồi cầm chiếc đũa điều khiển đưa lên cao. Sau buổi biểu diễn, báo La Volonté Indochinoise viết bài khen ngợi: Việt Nam có một sinh viên trẻ tuổi chỉ huy dàn nhạc với phong cách nhạc sĩ nhà nghề. Đó là kỷ niệm đẹp của tôi về đêm nhạc sinh viên đầu tiên, một đêm đặc biệt, khác hẳn với những năm trước, không có nhạc khiêu vũ, mà thay vào đó là dân ca và các ca khúc Việt Nam mới. Tình yêu âm nhạc và tình cảm dân tộc đã khiến nhóm sinh viên tuổi 20 chúng tôi lúc bấy giờ nảy ra nhiều sáng kiến và làm được một số việc có ích cho xã hội. Riêng bản thân tôi có lẽ còn nhờ hoàn cảnh mồ côi từ nhỏ, chuyện gì cũng phải tự lập, không nhờ vả ai. Tôi như một loại trái cây chín sớm. Tuy tuổi còn nhỏ mà đã chín chắn khi mới vào đời, lãnh chỉ huy ban nhạc thì phải tự tìm tòi học hỏi. Trong lúc ấy, việc học vẫn bảo đảm điểm cao. Đó là một nỗ lực rất lớn trong việc giữ quân bình giữa việc học và các hoạt động khác. Không chú đầu vào chuyện học mà bỏ qua những thú vui giải trí. Nhưng trong chuyện chơi cũng ý thức lựa chọn những trò chơi bổ ích. Lúc đó tôi là một tay nhảy đầm có hạn. Trong những buổi khiêu vũ, thông thường thanh niên phải đến mời và chờ sự đồng ý của các cô gái. Riêng tôi lại thường được các cô chủ động đề nghị: anh đưa em đi bản dance này nhé. Tuy vậy tôi không sa đà mà luôn nhớ lời cô ba dạy: phải học cho biết hết mọi thứ, nhưng đừng ham mê những chuyện vui chơi không bổ ích mà lơ là mục đích chính là chuyện học. Khi anh Lưu Hữu Phước sáng tác xong bài Người Xưa Đâu Tá, tôi soạn tổng phổ và tập cho ban nhạc rất kỹ. Ban hợp xướng thì đứng trên sân khấu hát, dàn nhạc ngồi bên dưới. Lúc đem trình ban kiểm duyệt để xin phép, họ buộc tôi phải đổi tựa bài hát là Kinh Cầu Nguyện. Nhưng hôm trình diễn tại đại giảng đường của Đại học Hà Nội, 10 phút trước khi mở màn, một cảnh sát đến yêu cầu gặp mặt người chỉ huy dàn nhạc và đưa cho tôi xem sắc lệnh của sở mật thám, cấm không được hát bài Người Xưa Đâu Tá. Tôi nhận giấy và nói sẽ chấp hành. Tôi lên sân khấu, nói với khán giả: thưa quý vị, hôm nay chúng tôi dự định giới thiệu bài hát Kinh Cầu Nguyện, tức Người Xưa Đâu Tá. Nhưng mới đây, tôi vừa nhận được lệnh của sở mật thám và sở kiểm duyệt, cấm không được hát bài này. Nhưng kính thưa quý vị, sắc lệnh chỉ ghi cấm hát chứ không cấm tấu nhạc. Do đó, ban hợp xướng sẽ đứng im, nhường cho ban nhạc trình diễn, để quý vị thưởng thức. Trước đó cả tuần lễ, ban hợp xướng tập đi tập lại bài hát nhiều lần, nên hầu hết anh em sinh viên đều biết và thuộc lời. Cho nên khi trỗi bản nhạc lên, toàn thể khán giả đứng dậy, nghiêm trang lắng nghe. Trong lòng mọi người đều dào dạt một tình cảm khó tả. Lời ca tiếng hát ấy vang rền trong lòng mọi người, còn lớn hơn cả tiếng của ban hợp xướng đồng ca. Người xưa đâu ta, hãy giúp thiếu niên dũng cảm. Người xưa đâu ta, hãy nổi gió mưa lửa sóng. Người xưa đâu ta, hãy giúp cho dân lạc hồng. Tôi nhìn xuống, thấy vài người lau vội những giọt nước mắt, còn dàn nhạc thì xúc động nên biểu diễn hay hơn bao giờ hết. Hôm sau, Lưu Hữu Phước và tôi bị Sở Mật Thám triệu lên đặt vấn đề: mấy cậu muốn tiếp tục học hay muốn mất học bổng? Chúng tôi cảnh cáo các cậu lần đầu, nếu không chú tâm vào việc học mà cứ tiếp tục những hoạt động kiểu này thì sẽ bị cắt học bổng. Hai chúng tôi ra về vẫn cười và bàn với nhau, tuy bị đe dọa cắt học bổng thì có e ngại thật, nhưng không phải vì vậy mà lại rút lui. Không làm được cách này, chúng tôi lại tìm cách khác, vẫn tiếp tục giới thiệu thêm các ca khúc mới. Bài Quốc dân hạnh phúc bị cấm thì đặt lời khác và sửa tên thành Sinh viên hạnh phúc. Cấm hát bài Người xưa đâu ta thì đổi sang thành Cầu nguyện hai bà. Thấm thoát mà năm học đầu tiên đã trôi qua, kiểm lại thấy mọi sự đều tốt đẹp, tiền học bổng nhận được đủ để tiêu xài thông thả. Kết quả cuối năm thi đậu bằng lý hóa sinh, giữ chức nhạc trưởng ban nhạc trường Đại học Hà Nội. Nhờ vào cương vị này mà tôi làm được một số điều theo ý mình, hợp với các bằng hữu cùng chí hướng như Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiễn, Nguyễn Thành Nguyên. Với lòng yêu nước mạnh mẽ, tinh thần dân tộc cao, chúng tôi cùng nhau khuấy động lên một phong trào thanh niên lành mạnh, cũng như khơi dậy tinh thần dân tộc, thể hiện qua các hành khúc đầu tay của Lưu Hữu Phước.